Tuy là các em nói hát thì không có bằng những ca sĩ chuyên nghiệp, phải không? Thế nhưng mà cái điều quý là các em nó hát với cái tâm hồn của nó, cái đó là cái quý. Có nhiều việc chúng ta làm rất là sành, rất là tốt, rất là giỏi, nhưng mà chúng ta không có làm việc với cái trái tim, không có làm việc bằng cái tâm hồn, thành thử ra cái công việc nó trở thành hỏng. Cho nên bao giờ cũng vậy, khi tôi thấy các em nó lên đây, lên chùa trang nghiêm thì nó không bằng chúng mình. Chúng mình lớn rồi, lên chùa thì yên lặng nhìn Phật, ngồi thẳng thắn á, chúng ta quen rồi. Nhưng mà khi các em nó đặt chân lên chùa, nó nhìn Phật, nó thấy nó cười, nó vừa hát đứa này thúc đứa kia, nhưng mà ít ra thì trong cái tâm hồn của các em đó, chánh điện, cái chỗ thờ Phật là cái chỗ mà thấy các em thoải mái, nó không có cái sự ràng buộc, nó có một cái sự thông cảm, có sự sẻ chia, có một sự gần gũi nào đó. Và cái điều đó là cái điều mà chắc là chúng mình phải tiếp tục mình làm, quý vị nhớ. Bởi vì đạo Phật á, chúng ta tuy không phải là pháp sư, nhưng mà mỗi người trong chúng ta đó đều có cái hoài bão là mình chia sẻ, mình truyền lại cho thế hệ sau, cho đời sau một cái gì đó đẹp của thế hệ mình. Thế hệ chúng ta có thể hưởng những cái chuyện không đẹp, chuyện phân chia, chuyện phiền não, chuyện thị phi, chuyện xa lìa, chuyện đau khổ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng mình có thể truyền lại cho đời sau tất cả những cái xấu đó, những cái tiêu cực đó. Xin quý vị nên khuyến khích thêm mấy em nhỏ đó, nó lên nó hát thì mình tạo cái điều kiện cho nó. Con cháu quý vị nó có thể xin đưa vào trong một cái hát như vậy. Các em nó hát với nhau, nó vui với nhau, nó cúng dường chư Phật. Và cái điều đó, mình tạo ra cái căn lành cho nó sau này. Chúng ta vừa qua một Vu Lan. Và khi mà nói Vu Lan đó, thì chúng ta bao giờ cũng nghĩ về cái quá khứ. Tôi thấy đi, khi nói tới Vu Lan là chúng ta nghĩ về quá khứ không à? Là về cha, về mẹ, về cửu quyền, thất tổ, về những người đã qua đời, cái tương lai. Nếu mình không khéo, mình không tạo điều kiện thuận lợi, không khuyến khích cho mấy em nó sống tình thương của đạo Phật, cái sự thông cảm sẻ chia của đạo Phật, thì một lúc nào đó của đời mình và của thế hệ tương lai. Cho nên xin quý vị cố gắng thêm, cố gắng. Quý vị đối với các em, tặng cho em một nụ cười, một tiếng vỗ tay, một cái chắp tay trân trọng. Bấy nhiêu đó thì tôi thấy mình đã dạy các em rất nhiều trong đạo Phật rồi đó. Thưa, mấy tuần trước thì chúng tôi đang trình bày một cái đoạn ở trong kinh. Đoạn này thì có nhiều người cho rằng Đức Phật nói kinh có vẻ huyền diệu, có vẻ mơ hồ, có vẻ những gì mà linh thiêng thần thánh quá. Thưa, Phật lực thì bất khả tư nghì. Chúng ta không thể nào dùng cái trí lực phàm phu của mình mà đoán lường được cái tâm Phật. Nhưng mà ở trong kinh Pháp Hoa thì mình thấy Đức Phật dạy mình những cái bài học rất là cụ thể trong cái cuộc sống, trong cuộc đời của mình hành trì. Thì quý vị thấy rằng ở trong kinh này đó, thì khi mà Đức Phật nói xong một phần kinh thì khi đó thì ở giữa hư không nổi lên một cái tháp, và cái tháp đó đó từ dưới đất mà vượt lên hư không, từ với đất vượt lên, nhưng mà trụ lại giữa hư không. Thì chúng tôi đây cái khái niệm này đó, tại sao mà cái tháp Đa Bảo và cái quả nước tên là Bảo Tịnh, tức là cái sự chứa đầy những cái đẹp, những cái sạch sẽ, và trong cái tháp đó là cái tháp nhiều cái món đồ quý. Khi mà nhắc tới cái tháp chứa nhiều món đồ quý đó, thì có điều đặt ra cho chúng mình là cái tháp đó được xây dựng ở đâu, phát xuất ở đâu, và khi mà phát xuất lên rồi đó thì nó sẽ ở chỗ nào. Vậy thì qua cái hình bóng trong kinh Pháp Hoa thì mình thấy rõ ràng cái chỗ mà thờ chân thân của Phật, cái chỗ mà Phật thiệt ở đó, cái tháp đó, cái tháp này chứa ông Phật thiệt của mình đó, của mọi người đó. Vậy thì bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ mặt đất. Bắt đầu từ mặt đất. Thưa có hiểu cái chỗ này đó thì chúng mình mới hiểu một cái vị Bồ Tát mà chút nữa đây, trong tương lai tới đây đó, mình sẽ kêu gọi tới Ngài. Bồ Tát là Bồ Tát nào? Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng. Thì Ngài Địa Tạng đi liền với Ngài Lễ Vu Lan. Sao Vu Lan? Sao Ngài Mục Liên tới Ngài Địa Tạng? Hả? Khi mình nghe tới Ngài Địa Tạng á, thì mình nghĩ sao? Ngài là gì? Ngài là giáo chủ cõi U Minh. Có phải không? Mình nghe Ngài Địa Tạng tức là mình có đụng chuyện gì mà chết chóc sầu thảm mình gọi tới tên Ngài. Thưa thật sự không phải như vậy. Ở trong kinh nói rất rõ là Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng. Địa đó là dày, kiên hậu là dày, là chắc, là chứa nhiều cái hột giống khác nhau gọi là địa. Quảng hàm, chứa nhiều. Vậy thì Địa Tạng là gì? Thưa nó là cái mảnh đất. Trong mảnh đất đó chứa nhiều cái hạt giống. Và hạt giống của Ngài Địa Tạng mà chúng ta nhìn thấy đó, đó là những hạt giống lành. Cho nên khi chúng mình tu, tâm hồn của chúng ta là gì? Thưa là mảnh đất. Là mảnh đất. Tâm địa hàm chư chủng. Trong kinh nói rằng cái tâm hồn của chúng ta, cái tâm địa của mình đó, nó là mảnh đất. Mà trong mảnh đất đó, đó chứa cái gì? Thưa chứa nhiều cái hạt giống khác nhau. Hạt giống của mình phàm phu hơi khác hạt giống của những vị tu hành. Hạt giống của những vị tu hành và phàm phu như chúng mình đó, hơi khác những cái miếng đất của các ngài đã chứng đạo. Nếu mà nhìn lại miếng đất phàm phu của chúng mình á, quý vị cứ nhìn lại tâm địa mình thử coi, thì mình chứa những hạt giống nào đau khổ cho mình, đau khổ, rất là đau khổ cho thân phận con người, là trong tâm địa của chúng mình chứa nhiều hạt giống xấu. Thưa những hạt giống đó là gì? Là cỏ gai, là cây dại, là những thứ mà nó làm ngăn trở cái mặt đất, nó làm cho cái tâm địa mình trở nên cằn cỗi, nó làm cho cuộc đời của mình á trở nên đau khổ. Chẳng những cuộc đời mình đau khổ và cằn cỗi, mình lại còn tạo thêm cái sự đau khổ và cằn cỗi cho đời người nữa. Như người biết tu thì sao? Thưa người biết tu á, thì cũng là hạt giống, cũng là miếng đất đó, nhưng mà khéo là khéo trồng, khéo gieo, khéo chứa những hạt giống tốt, những hạt giống lành. Và như vậy thì những hạt giống lành khi nó trổ quả thì là những cái món lành, những cái quả lành. Và khi mà một lúc nào đó mình chứa, mình gieo nhiều cái giống lành, mình có thuận duyên lành á, thì khi đó thì ngay từ đâu mà chúng ta chứng đạo? Thưa cũng từ cái tâm địa của mình thôi. Từ cái trái đất này, từ cái mặt đất này mà mình vượt lên khỏi trên mặt đất. Chúng mình là phàm phu á, mình là một trong những cái nhiều cái một cái cộng đồng của xã hội. Nhưng mà khi chúng mình có cái tâm địa an lành, khi chúng ta có được cái trạng thái mà từ tại của nội tâm á, thì tự nhiên mình tuy rằng hai chân mình cũng còn đứng trên mặt đất, nhưng mà tâm hồn mình thì sao? Tâm hồn mình cũng tợ nhiều tợ hư không. Nếu mà không á, tâm hồn phàm phu á, mình bị hạn chế, mình bị hạn chế nhiều lắm, bị ngăn trở, bị che chở, bị cản lại bởi cái thành kiến nè, sắc tộc nè, thị phi nè, thương ghét nè, tình cảm giận hờn, nó làm cho mình, con người mình nhỏ lại. Khi nào mình vượt ra khỏi được cái vòng đó rồi thì sao? Thì tuy rằng đứng hai chân nhưng mà tâm hồn mình như trời cao, như biển rộng. Cái chuyện đó là cái chuyện tu học của mình. Cho nên khi nói rằng cái tháp Đa Bảo đó, cái tháp chứa Phật xuất hiện từ mặt đất, Chỉ có ở mặt đất này, chỉ có ở cõi ta bà này, chỉ có trong những cái người phàm tục như mình á, nếu chúng ta biết gieo hạt giống, nếu chúng ta biết tu, thì chính chúng mình sẽ tạo ra những cái tháp báo của mình. Cái đặc tính của các tháp báo là nó không ràng buộc, tuy rằng phát xuất từ mặt đất, cũng như là hoa sen phát xuất từ bùn, nhưng mà nó không ràng buộc, không có hệ thuộc bởi bùn. Cũng vậy, đối với người tu á, nếu mà chúng ta còn ràng buộc bởi cái quốc độ của mình, cõi của mình, những cái việc của mình làm á, thì chúng ta sẽ chưa có vượt khỏi lên trên hư không như là cái tháp Đa Bảo vậy. Một trong những cái trở ngại của việc tu học của con người, của chúng mình, chúng ta thường thường kẹt vào hai cái chuyện này. Một là mình chấp ngã, hai là mình chấp pháp. Mình vướng vào cái ngã, cái gì của mình thuộc về mình, cái gì nó liên quan tới mình bật kẹt vào đó. Và cái thứ hai là mình kẹt cái pháp. Ngã là sao? Ngã không nhất thiết là tôi. Tôi nè, cái áo của tôi nè, chiếc xe của tôi nè, ha, không nhất thiết như vậy. Xa một chút, cái chùa của tôi nè, cái đạo của tôi nè, cái nước của tôi nè, cộng đồng của tôi nè, vân vân. Những cái gì nó dính dáng tới mình á, thì mình ràng buộc. Nếu mà chúng ta còn ràng buộc vào cái ngã chấp, chúng ta chưa vượt khỏi ra được hư không. Thì mặt trời ở hư không á, có ràng buộc ở chỗ nào không quý vị? Mặt trời ở trên trời đó, chiếu trên hư không cái gì? Thì có ràng buộc là cái chỗ này là thuộc của tôi, chỗ kia là của người khác không? Thưa không. Vậy thì khi chúng ta vượt khỏi mặt đất, trụ được hư không á, thì cái tình của mình, cái lòng bi của mình, cái sự chở che của mình á, sẽ không còn ràng buộc bởi cây lớn hay cây nhỏ hay cái chùa hay cái nhà thờ. Sở dĩ chúng mình còn kẹt cái mặt đất này là bởi vì mình còn kẹt bởi cái dòng ngã chấp của mình. Chùa mình đi, mình lo nhiều hơn. Chùa mình không đi, lo ít hơn. Chùa thì mình lo, thánh thất, nhà thờ, tỉnh thất thì mình không lo. Thì chúng ta vẫn còn ràng buộc, cho nên chúng ta vẫn còn ở mặt đất của cõi ta bà. Nghe một người Việt khổ nản, khổ sở, mình lo. Nghe một người Mễ Tây Cơ khổ sở, mình thấy nó không phải là chuyện của mình. Cái đó là cái ràng buộc, giữ cái chân mình lại, giữ cái tâm từ bi mình lại, giữ cái lòng xót thương mình lại ở trong cái cõi ta bà. Cho nên chúng mình là chúng sanh của cõi ta bà là vậy. Đó là ngã chấp. Chúng ta phải vượt lên khỏi cái đó. Chúng ta phải nhìn thấy cái ngã của mình lớn hơn mới được. Có một lần chúng tôi không cầm được nước mắt khi mà đọc được một cái đoạn kinh. Trong đó là một vị đệ tử hỏi Đức Phật, khi mà nhận xét về con người đó, thì trên cơ sở nào để mà nhận xét? Thì Đức Phật nêu những cơ sở lúc đó, do cái giai cấp xã hội, do nghề nghiệp, do cái dòng giống, do cái nhan sắc. Thưa, những thứ đó không phải là tiêu chuẩn chính. Chúng ta căn cứ vào sắc đẹp không được, chúng ta căn cứ vào nghề nghiệp không được, chúng ta căn cứ vào cái dòng dõi không được. Cái điều đó đã sai lầm từ ngàn xưa, nhưng mà cho tới bây giờ đó, chúng mình vẫn tiếp tục làm lại cái sai lầm đó. Quý vị thấy, trong xã hội chúng mình lấy một bộ phận của con người thôi, rồi mình dán cái nhãn hiệu vào mình. Tôi là đàn bà, ông là đàn ông. Vậy thì chúng ta có sự tranh chấp giữa đàn bà và đàn ông. Hả? Người nữ, người nam. Vậy thì nam thể mình cho là mình nam 100%, gì phải có như vậy nè, nữ phải như vậy nè. Đó rồi chưa, chuyện nam nữ rồi đã phân chia trong đó nữa, là da trắng, da đen, da vàng, phải không nè. Rồi lại trong cái da trắng, da đen, da vàng lại chia là người theo đạo này, người theo đạo nọ. Rồi trong đó lại chia ra người cái dùng này, dùng nọ. Rồi chúng ta lấy những cái chi ly của con người, chúng ta lấy những sự khác biệt của con người để mà chúng mình làm cơ sở cho việc sinh hoạt của mình. Cho tới khi nào chúng mình thấy những cơ sở đó là chính, thì sao? Thưa, chúng mình tự tạo ra những đau khổ cho mình. Đức Thế Tôn không chấp nhận chuyện đó. Và khi có câu hỏi tương tự, thì Đức Phật nói rằng như vậy: nên nhìn cái chỗ này. Nếu người đó khổ, họ khóc, vậy thì nước mắt họ có mặn hay không? Nếu người đó bị đâm, máu chảy ra, thì máu họ có đỏ hay không? Nếu mà chúng ta chỉ nhìn lấy cái máu của người ta, cái máu của một loài nào đó đỏ hay không? Khi mà người ta khổ, nước mắt có mặn hay không, thì cái vấn đề con người của chúng mình sẽ vượt ra khỏi được những cái ràng buộc nhỏ nhặt mà xã hội, mà thế gian đã đào tạo trong cái tâm tưởng của mình. Nếu chúng ta đi cái miếng bộ như vậy đó, tôi thấy chưa thành thánh, nhưng mà chúng mình cũng đã gần những tâm hồn của bậc thánh lắm rồi. Tôi thấy những cái nhà mà tư tưởng vĩ đại, những cái vị Bồ Tát sống đó, họ không có ràng buộc bởi cái ngã nhỏ của họ nữa. Cái vấn đề đặt ra họ nhìn cái con người nói chung, Đông, Tây, Nam, Bắc, Âu, Á hay Mỹ Châu, khi khổ thì con người vẫn khổ. Như vậy thì khi chúng ta nhìn thấy cái chung như vậy đó, mình sẽ bắt đầu dựng được cái tháp đa bảo của mình. Thưa, đa bảo là nhiều cái món quý. Quý đây không phải là vàng, bạc, ngọc, ngà. Quý đây là trong tâm hồn của mình có sự trở che, có sự xót thương, có sự thông cảm, có sự cố gắng nâng đỡ. Cái đó là cái quý hơn cái vật dụng hàng ngày. Bởi vì sao? Bởi vì những thứ đó đó, tiền bạc không có đo lường được. Quý vị cố gắng chuyện đó. Một cái mặt thứ hai là để cho cái tâm địa của mình có thể có được những cái tháp đa bảo, thì chúng ta nên không có ràng buộc vào pháp. Hồi nãy vừa nói về ngã, tức là dính dáng tới người, dính dáng tới thế hệ của mình. Pháp tức là những cái phương pháp. Chúng mình á cũng kẹt nhiều vào cái phương pháp lắm. Cái khổ là những cái phương thức mà chúng mình học, những cái kinh nghiệm mà chúng ta học đó. Quý vị xét lại thử coi, do ai dạy ra? Do ai dạy? Không biết ai. Tôi cũng có con người thôi, phải không? Mình lớn lên, tôi thấy buồn cười lắm. Chúng ta ràng buộc rất nhiều vào pháp. Một người bạn sanh ra một đứa con trai, làm lễ đại tháng đứa con trai. Vậy thì chúng ta cho đứa con trai đó những cái gì? Quý vị suy nghĩ lại ha. Cho gì? Giờ quý vị cho gì? Cho dây chuyền. Pháo nè, cho lắc. Vậy thì cái người cho dây chuyền, người cho lắc á, muốn dạy cho đứa nhỏ cái gì? Trang sức là đẹp nha con. Thấy không nè? Cho quần áo, vân vân. Thưa, hợp lý. Nhưng mà cái điều đó là đứa nhỏ được dạy ngay từ khi được lọt lòng, vừa lọt lòng mẹ ra, có một cái lễ mừng nó chào đời rồi. Đó rồi sao? Chúng ta còn cẩn thận nữa, con trai thì cái quần áo phải màu gì? Con gái đó, quần áo phải màu gì? Có một cô con trai phải cho màu xanh, phải không? Bây giờ mà cho con trai một cái áo màu hồng thì sao? Là không được rồi đó. Như là chúng ta thấy, nghe chúng mình kẹt vào cái pháp. Như vậy thì cái sự giáo dục mà chúng ta có, kinh nghiệm của cuộc sống mà mình có đó, là do cái xã hội này, con người trong xã hội này nó dạy cho mình từ lúc nhỏ. Quý vị suy nghĩ đấy thưa coi. Vậy thì đi chùa thì mình phải hành xử sao đó ha? Phải đi sao đó, phải đứng sao đó, phải quỳ lại sao đó, rồi gặp khách khứa phải sao đó, gặp người dữ phải cách nào đó, gặp người hiền phải cách nào đó. Tức là một lúc nào đó chúng mình có nhiều cái hành xử khác nhau, có nhiều cái con người khác nhau ở trong cái cơ thể, trong cái chính của mình. Cái đau khổ cho mình là những cái thứ đó là những cái thứ xã hội muốn mình phải hành xử. Nhưng mà chúng ta lại chấp nhận nó trở thành con người của mình. Và có khi những thứ đó nó làm cản trở cho cái việc của mình nhìn mình thấy được cái cuộc đời một cách đầy đủ hơn. Chúng ta kẹt vào cái pháp. Cho đến nỗi tu hành cũng kẹt nữa. Cả năm không nhắc tới công ơn mẹ cha gì hết, không nhắc tới công ơn thầy tổ gì hết, không có nghĩ tới công ơn của đàn na tinh khí, không có nghĩ tới công ơn của những người mà giúp đỡ mình trong cuộc sống. Tới ngày Du Lan nhắc tên là có Phật tử nói, Du Lan đi làm lễ sao mà nhiều chùa quá vậy thầy, sao thầy làm lễ một chùa một thôi? Tôi nói không, làm lễ nhiều chùa nó mới nên. Tại sao vậy? bị gì nhắc lại để trừ bị. Một năm 365 ngày mà không có nhắc, phải không? Tới tháng 7 làm lễ 4 năm chùa mà nhắc 4 năm lần đỡ hơn một lần. Nó có lợi cho mình hơn chứ. Chúng ta thấy nhiều khi mình có những cái mình ràng buộc, tôi không thấy, không có lý do trở ngại gì trơn. Khi mà tới rằm Trung Thu mình nhắc tới chuyện cha mẹ của mình, có trở ngại gì không? Không, tôi hỏi thiệt, có không? Không. Cha mẹ nuôi mình á, Tết nhất, ngày rằm mùng một, bất kỳ ngày nào hãy hô bồng là bồng, hô ẩm là ẩm, hô bú móm là bú móm, đâu có lựa ngày. Vậy thì chúng mình cũng không nên lựa ngày, lựa tháng để mình nhắc nhở công ơn cha mẹ của mình. Chúng ta kẹt vào pháp. Quý vị thấy không? Mặc dầu Phật dạy ra nhân, cái nhân duyên như vậy, Đức Phật nói như vậy, rồi chúng mình tiếp tục chúng ta làm. Nhưng mà khi chúng ta làm được, nhưng mà sẽ không có gì cấm cản trong những ngày khác mình nghĩ tới cha mẹ của mình. Tôi muốn nói cái điều đó, để một mặt nào đó chúng ta bị kẹt vào pháp. Mà khi kẹt vào pháp thì sao? Kẹt vào pháp á, mình sẽ mất đi những cái cơ hội mình học những phương pháp mới. Khi chúng ta đã cho rằng đây là cái cách mình học, đây là cách người ta dạy mình, đây là cách quý thầy dạy, đây là cách xã hội dạy, thì chúng ta chấp nhận cái phương pháp đó, chúng ta làm cái phương pháp đó, chứ không có gì trở ngại. Không có gì trở ngại. Có một trở ngại duy nhất, khi chúng ta làm việc đó mà chúng ta nhắm mắt, chúng ta không có nhìn những cái phương pháp khác. Cái buồn cười của mình là khi mình có một cái thói quen, một cái nề nếp nào đấy gì, thì mình cảm thấy sao? An ổn. Trúng trạch gì không biết, nhưng mình làm nó quen rồi, an ổn. Vậy thì ít có khi nào mình chịu mở mắt ra để mình chấp nhận những phương pháp khác của người khác. Tôi nấu cơm một cách, chị đã nấu cơm một cách, bà chị nấu cơm một cách, mỗi người nấu một cách, thứ được hết á. Vấn đề đặt ra là ba người đó có chịu mở mắt ra nhìn, có chịu mở tâm hồn ra để học cách nấu cơm của người khác hay không. Tôi lưu ý, việc tu học là vậy. Nếu chúng ta không ràng buộc bởi cái pháp chấp, nếu không ràng buộc bởi cái ngã chấp, thì khi đó Phật đa bảo, cái tháp đa bảo sẽ hiện ra trong tâm hồn của mình. Đa là nhiều. Khi chúng ta ôm lại một mình thì không có nhiều đâu. Cái kinh nghiệm sống của mình quá nhỏ đi. Mở mắt ra để mà nhìn, mở mắt ra để mà học, thì như vậy cái kinh nghiệm của mình sẽ được giàu có thêm lên. Và cái mảnh đất tâm của mình sẽ được gieo nhiều cái điều lành, điều thiện. Nó là cái cơ sở cho cái sự xây dựng của tháp đa bảo của mình. Khi mà tháp đa bảo nổi lên trong hư không á, thì sao? Thì khi đó thì có nhiều cái tiếng khen là hay thay vân vân. Và nhiều tiếng khen như vậy đó, thì có một cái vị Bồ Tát tên là Đại Nhạo Thuyết. Thì Phật mới bảo ngài Đại Nhạo Thuyết, Phật đã bảo có nguyện sâu, nếu lúc tháp báo của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra nơi trước Đức Phật, có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thời các vị Phật của Phật đó phân thân ra nói pháp ở cõi nước mười phương, đều phải nhóm cả một chỗ, vậy sao thân của ta mới hiện lên. Có chỗ buồn cười là khi mà cái tháp đã bảo hiện lên rồi đó, thì chưa thấy Phật, chưa thấy Phật, thấy có cái tháp, tức là cái nơi của Phật ngự thôi. Thì khi đó đó, thì Đức Phật mới nói, Phật Thích Ca mới nói rằng này, muốn tìm được, muốn nhìn thấy được cái Phật đã bảo đó, ông Phật có nhiều cái củ quý đẹp đó, vậy thì phải gom thân của các Phật đó nhiều nơi trở về rồi mới thấy. Vậy thì mình thấy cái chỗ này lạ, những cái phân thân của Phật đó phải gom lại một chỗ. Vậy thì đa là gì? Là nhiều. Bảo là gì? Là quý, là đẹp. Đa bảo là nhiều cái kho chứa nhiều cái củ quý của đẹp. Rồi, hiểu về đây không? Bây giờ chúng ta có đa bảo hay không? Có không? Không, cái này nói thiệt, có không? Rồi có cô nó nói có, bà Thiểu Bảo chứ phải Đào Bảo. Tôi đúng vậy, có, không có sao được. Cái chỗ lạ trong kinh á, quý vị thấy chỗ này, là phải gom phân thân của Phật ở nhiều nơi gom lại á, mà nhiều chỗ, Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ vân vân, gom lại nhiều chỗ. Thế nên bây giờ nó không có chỗ, phải không? Chỗ này chút, chỗ kia chút, chỗ nọ chút, chút 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 chút, mà chút chút mà hãy dòm thấy như vậy thì không có thấy đá. Bây giờ quý vị giàu gì, lấy một thí dụ. Bây giờ quý vị á, có chừng 30 cái chương mục đi, mở 30 cái ngân hàng ha, 30 ngân hàng khác nhau, một ngân hàng mình có một chương mục. Rồi mình bỏ vô ngân hàng A 5 đồng, 10 đồng. Một ngân hàng á, mình bỏ chừng 10 đồng thôi ha, 30 ngân hàng khác nhau. Vậy thì khi mình tới ngân hàng A, mình mở chương mục, mình dòm chương mục, mình thấy có nhiêu? Có nhiêu? 10 đồng ha. Một ngân hàng mở được 10 đồng, có cái chương mục mình là có 10 đồng thôi. Vậy thì tới ngân hàng đó thì mình thấy sao? Có 10 đồng à? Có phải vậy không? Rồi. Rồi một lúc nào đó mình rảnh rỗi cái gì, mình ngồi ở nhà, mình mới gom hết 30 cái cuốn sổ đó lại, 30 cái cuốn sổ tiết kiệm gì đó ha, ngồi lại 30 sổ mà chắc một đống vậy nè. Rồi cái mình ngồi mình ghi sự ngân hàng này 10 đồng mình cộng lại thì được nhiêu? 300. 10 đồng là ít hay là nhiều? Ít. 300 là nhiều hay là ít? Là nhiều, phải không? Tương tự như vậy, tương tự như vậy, chúng mình á, nếu mình ngồi mình nhìn có một mặt có vấn đề thì trở thành ít, có 10 đồng thôi. Nhưng thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình á, có nhiều cái quý, có nhiều cái món tiền, tiền thì nó nói ví dụ hơi tệ, có nhiều cái đẹp, có nhiều cái quý mà chúng ta đã gieo ở nhiều nơi nhiều chỗ, gom lại á thì thấy mình đã, mà nhìn hiện tại thì trở thành thấy ít. Là bởi vì khi mình nhìn hiện tại, mình thấy một cái mảnh nhỏ của cuộc đời thôi. Đức Phật phân thân khắp mười phương, nhưng mà thân nào á cũng làm đẹp cho cuộc đời. Chư Bồ Tát phân thân nơi nghìn cõi, nhưng cõi nào đó cũng mang tới sự an vui. Phải không? Một an vui, nghìn cõi an vui thì gom lại thì quá nhiều của báo. Còn chúng mình cũng phân thân, nhưng mà tội nghiệp cho chúng mình. Hãy cõi nào mình phân thân tới đó thì sao? Thì là 8 khổ 2 vui thôi. Làm cho 8 điều khổ, nhưng mà chỉ có 2 điều vui thôi. Vậy thì mình gom hết lại, cuộc đời mình gom lại thì thấy gì? Khổ nhiều chứ không có quý nhiều. Cái đó là cái trục trặc của mình. Quý vị nói thầy nói sao tệ? Làm sao mà tụi con phân thân được để mà làm khổ cho người? Thưa có nhiều khi á, một lời nói của mình thôi, một lời nói của mình thôi quý vị, chẳng những khổ cho một người nghe, mà có khi á, khổ cho người khác nữa. Chúng ta chỉ cần không cẩn thận một chút, không cẩn thận một chút thôi, mình lỡ lời mình nói vì cái gì đó, vì giận lúc hờn mình nói, cái người nghe nó đau khổ rồi, là một rồi. Nhưng mà sau đó cái người nghe đó, trong cái đau khổ, trong cái phiền não, trong cái giận hờn, nói cho một người khác nữa. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái đau khổ là gì? Mình tuy không có thần thông biến hóa, nhưng mà cái đau khổ của mình nó được nhân lên, thì được chồng chất cho những người khác tiếp tục. Cho nên cái đó là cái đau khổ của cái chúng sanh trong cái cuộc đời này. Cho nên trong việc tu học á, xin quý vị, Đức Phật dạy rằng, làm, nghĩ, trước khi nghĩ phải thấy cái hậu quả của chuyện nghĩ của mình, trong khi nghĩ phải băn khoăn cái chuyện đó, sau khi nghĩ. Vậy thì nghĩ, nói, làm, nếu mà chúng ta bao giờ đặt trong cái chiều hướng quá khứ, hiện tại và tương lai đó, thì chúng mình sẽ tránh được cái sự sai lầm của việc phân thân mà làm việc ác. Đó là cái khái niệm rất là căn bản trong cái cuộc sống hành đạo của người Phật tử. Như vậy thì phải nhóm một chỗ rồi thân thật của ta mới hiện ra. Như vậy thì tại sao vậy? Hàng ngày đó chúng ta phân thân rất là nhiều, mà chính vì cái phân thân mà mình mất cả cái thân mình. Tôi muốn nói cái chuyện hành trì trong cái tâm tưởng của mình. Một ngày như vậy đó, quý vị có trở về với chính mình được bao lâu? Nhiều ít? Ít hay nhiều? Hai câu hỏi ngược, nó ngược nhưng mà trả lời một thứ thôi. Cái đau khổ của mình là mình phân thân chứ mình không có chịu trở lại cái chỗ phân thân. Đức Phật á, phân thân, nhưng mà khi mà tụ tập lại thì mới thấy được cái đa bảo. À, còn mình á, một cái lỗi đầu tiên mình phân thân ra, mình phân thân làm bậy. Cái thứ hai là phân thân rồi thì sao? Như là lá xa cành vậy đó, không chịu trở về cái nguồn cội. Suốt ngày mình cứ chạy bên ngoài không hà. Quý vị để ý coi, kể cả chuyện mà tối tới giờ mình ngồi niệm Phật cũng chạy tuốt bên ngoài hà. Chúng ta không chịu trở lại với mình. Mà không chịu trở lại với mình á, thì biết mình có quý nhiều hết. Ở đây tôi thấy hành trì Phật tử, hành trì buồn cười lắm. Cứ lo chuyện ngoài mà hành trì không à. Đi chùa, lại Phật, quý. Nghe giảng, quý. Làm phước, quý. Bố thí, quý. Cho người nghèo ăn, rất là quý. Nhưng mà, chúng ta thiếu một cái điều. Làm là của báo nhiều nơi, vì mình cắt ở nhiều nơi. Nhưng mà tối, buổi tối hay buổi chiều, lúc nào rảnh á, mình không có dịp mình ngồi lại mình cứu xét tâm tánh của mình. Bởi vì cái trở lại con người đó là cái nguồn gốc. Đức Phật ngày xưa đó, do cái quán xét, cứu xét nội tâm của mình, có cứu xét tâm tánh của mình á, thì mình mới thấy được cái của báo của mình. Còn mình cứ chạy ra ngoài mình kiếm thì sao? Ngày xưa các vị thiền sư á, đó là của báo trong nhà không có kiếm, chạy ra ngoài lối xóm mà kiếm sao được. Cho nên xin quý vị, bận rộn gì thì bận rộn. Chúng ta bận rộn tìm tiền, tìm bạc, tìm của, tìm cái. Thưa những thứ đó là giả, nó có rồi nó mất hà. Vậy thì mình nên dành cái thời giờ nào đó để mình tìm lại, để mình gom góp lại cái của báo mà mình đã để rải rơi nhiều chốn. Phải xét lại lòng mình, phải nhìn thấy cái bộ mặt thật của mình, phải nhìn thấy cái tâm tưởng thật của mình trong cái chiều sâu tâm hồn của mình á. Thì có như vậy thì chúng ta mới bắt đầu gom góp lại của báo, có như vậy mình bắt đầu mới xây dựng được cái gọi là Phật đa bảo của mình. Khi mà Đức Phật gom các thân lại thì chân thân Phật mới hiện. Mà khi mà các thân mà gom lại rồi thì sao? Thì trong kinh nói như vậy lạ lùng. Lúc bấy giờ cõi ta bà liền biến thành thanh tịnh. Tôi nói lại ha. Lúc bấy giờ cõi ta bà liền biến thành thanh tịnh. Như vậy thì có cái quý, có cái hay chỗ này. Nếu mà các phân thân của đa bảo mà tụ hợp lại á, thì Phật độ ở đâu? Thì cõi Phật ở chỗ nào? Ở đâu? Ngay trên đất độ ta bà này. Khi mà các phân thân Phật hợp lại một chỗ rồi, thì khi đó cõi ta bà liền biến thành thanh tịnh. Bây giờ trở lại cái trục trặc của mình. Giờ ta bà này có thanh tịnh không? Có không? Có gì cười. Vì thầy nói thanh tịnh làm sao gọi là ta bà? Thưa thú thiệt, có một lần cách đây mấy tháng mà tôi rất là xúc động khi có tin một cái vị thiền sư mà tịch mất. Không phải là hòa thượng Trung Hóa, một vị thiền sư người Nhật. Trước đó thì tôi có gặp vị thiền sư đó, thì ông mất á, thì tôi có ông bệnh nhiều, tôi có hỏi thăm, tôi hỏi rằng có sợ không, có sợ chết không, thì vị thiền sư đó không có trả lời. Không có trả lời câu hỏi của tôi. mà đưa cái tay á quý vị, cái tay đó ông vẽ cái vòng đi qua đi lại như vậy, mà cái vòng nửa vòng tròn. Vì thế cái tay thì xoay như vậy, đưa ra vòng cái hết vòng tay của mình như này. Thì ông vừa cười, lúc đó tôi nghĩ là đau lắm. Ông cười, dùng tiếng Anh á là Tabaha và Nibbana. Đó là ta bà và niết bàn. Mà ông nói trong cái sự đau đớn, ông lăn ra vì là ta bà ha niết bàn à, như một cái dòng tay chuyển thôi, chuyển qua như vậy, chuyển lại như vậy, mà ông nói trong cái sự đau đớn. Tôi thấy hết sức là xúc động, bởi vì trước cái chết của mình, ba ngày mấy sau thì ông chết, thì trước cái chết của mình á, mà nhìn thấy ta bà và tịnh độ chỉ là một cái sự chuyển tay đó, thì tôi thấy cái nội tâm người đó có một cái sự sống. Họ đã thấy rõ ta bà và tịnh độ chỉ là chuyển cái nhìn của mình về quả đất.
Có mình nghèo muốn chết, mình tàn mà mình không có thỏa mãn cái cuộc sống của mình. Nhưng mà một người ngoài nói, trời ơi, tôi được có như anh như chị thôi, bấy nhiêu đó cũng là thiên đàng hạ giới của tôi rồi. Quý vị thấy, nhưng mà có người ở trong cuộc đó, có khi mình đang sống ở trong cõi mà người khác gọi là thiên đàng, nhưng mà biết đâu á, những người mà người ta tưởng sống trong thiên đàng á, đang sống trong địa ngục. Có cái điều đó. Mà ngược lại, có những người mà người ta nghĩ rằng đang sống trong cảnh khổ, thì người đó sao? Trong cái nhìn của họ, họ đang sống trong cái cảnh thiên đường. Trong nhà thiền có một câu chuyện. Có cái ông đó, một cái ông đó ông tu theo đạo Phật, sống rất là giản dị ở một cái bờ rừng. Thì sau đó ông, cái cuộc sống xã hội càng ngày càng đông, cho nên những cái người khác họ mới tới bờ rừng, họ cắt trở thành một cái xóm, một cái xóm. Ông sống rất là giản dị, buổi sáng ra ngoài rừng đốn củi về đậu lấy miếng ăn của ngày đó, sống rất là giản dị. Thì hôm nọ thì có một cái ông thương gia giàu có đi ngang qua. Ông đó đó, ông mang một cái túi vàng, và nghe cái ông này đàng hoàng như vậy đó, cho nên không dám ghé chỗ nào hết trơn, mới ghé mệt cũng mới ghé nhà cái ông đó để mà nghỉ tạm. Thì khi mà nghỉ tạm rồi thì ông ta đi, thì khi mà ông ta đi vội vàng thì ông ta quên cái túi vàng, quên cái túi mà tiền bạc vàng ngọc của mình, không có ai biết trong túi đó chứa gì. Nhưng mà ông ta quên, ông ta đi một đoạn xa, thì ông đi rồi sao, ông ta sực nhớ tới cái túi của mình á, thì sao, ông ta cũng vội vàng ông ta trở lại. Mặc dầu cái người này là có cái nổi tiếng là một cái người lương thiện, thì ông nghĩ rằng cái lương thiện mức độ nào đó thôi, bởi vì khi mà thấy tiền nhiều thì sanh lòng tham. Vậy thì ông vội vàng ông trở lại để ông tìm cái túi vàng của ông. Thưa, khi tìm trở về chưa tới nhà thì gặp cái ông già này, ông cõng cái túi tới, ông chạy kiếm ông này. Thì ông cụ mừng lắm, nói trời, ông để quên cái túi này, tôi không biết nó là gì, nhưng mà tôi nghĩ đồ của ông ha, tôi nghĩ đồ của ông, thôi tôi kiếm ông, tôi tìm, tôi trả cho ông. Thì ông này, thì ông thức gia này cũng mừng lắm, mà mừng là càng quý ông cụ này hơn nữa. Thì nói rằng, thưa cụ, trong túi này là vàng. Ông cụ nói vậy à, nên cẩn thận một chút, đi đâu cũng không có nên để như vậy, thì sợ phiền não cho ông hết. Ông cụ khuyên như vậy. Ông này cảm động lắm. Nó bây giờ thấy cái người lương thiện như vậy mà sống nghèo khổ quá, sáng phải phát củi, phải bắt búa đi vào rừng đốn được củi để về đổi miếng cơm manh áo của mình. Ông mới ngẫm nghĩ, ông nói thôi bây giờ trở lại nhà của ông cụ và kiếm cái túi khác, xớt phần nửa cái túi vàng của ông đó, xớt phần nửa để mà để lại cho ông cụ, với hy vọng là tạo cái niềm vui cho ông cụ. Thì khi mà nói với ông cụ, nói thưa cụ, thôi giờ cụ cảm ơn cụ, thôi tôi để lại nửa túi vàng của tôi cho cụ. Ông cụ nói không, cái này là bằng của ông, mai của tôi. Hả? Lấy như vậy không được, thôi cái của ông mang đi đi. Thì cái ông thương gia này cũng cứng đầu lắm, ông nói không được. Ông cụ như vậy là cái người xứng đáng được sung sướng, xứng đáng được hưởng cái vàng. Chính mà chạy là bỏ lại thì ông cụ phải hưởng cái món vàng đó thôi. Cái buồn cười á là ông thương gia ông chạy trước, ông cụ ông chạy theo ông la làng, ông nó bớ người ta bắt ăn cắp. Ông la làng la nước là bắt ăn cắp. Thì ông thương gia chạy trước, ông cụ chạy sau, ông cụ la làng, thì cả làng xóm nó gì mới chặn bắt ăn cắp. Không biết ông cụ mất cái gì nhưng mà cũng bắt, bị gì cái người ăn cắp mà chặn bắt. Ông thương gia chặn bắt thì tỏ chứ cái ông này ăn cắp gì quá. Ông thương gia nói tôi đâu có ăn cắp gì đâu, ông ăn cắp gì đó. Người ta mà hỏi sao mà ông kỳ vậy, ông này ông nói không có ăn cắp gì hết. Ông nói có chứ, có ăn cắp. Ăn cắp cái gì? Ăn cắp cái sự thanh tịnh của tâm hồn tôi. Ông là hàng, quý vị thấy. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra đó cho mình á, tôi muốn nói lại, ta bà tịnh độ, Nibbana, ta bà ha, hai cái đó là cái tương đối. Chúng ta chỉ chuyển cái nhìn đó, thì ta bà thành tịnh độ. Mình mở mắt ra mình nhìn cái hướng sai á, tịnh độ trở thành cõi ta bà. Cho nên trong cuộc sống, nếu quý vị mở mắt ra mà nhìn, mở tâm hồn ra để mà chịu chuyển, mở cái miệng mình ra để mà nói cái lời thương yêu á, thì khi đó cái gia đình bây giờ nó là phiền, là não, là hận, là thù, là quán, là hờn, là đủ thứ hết. Khi đó cái gia đình nó trở thành cái cõi tình yêu của mình. Cái cõi quốc độ mình sống đây, nó là ta bà. Nhưng mà ngược lại, nó cũng là tịnh độ. Cái vấn đề đặt ra là mình nhìn như thế nào thôi. Quý vị thấy, tôi nghĩ rằng có nhiều khi chúng mình đã đòi hỏi mình quá nhiều đi. Chúng ta đã đòi hỏi quá nhiều. Tịnh độ là gì? Là hạnh phúc, là an lành, là thảnh thơi, là tự tại, là thoải mái. Không, cái nghĩa của tịnh độ nó đồng ý, nó đồng nghĩa với những cái thái độ, những cái tâm trạng mà thảnh thơi của tâm hồn. Rồi cái nghĩa của ta bà là gì? Là khổ, là thương nhớ xa lìa, là ghét ghen thù hận. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn tìm cái quả tịnh lâu dài đó, là sau khi mình mất á, nhưng ngay bây giờ không có cái gì cấm cản mình tìm cái quả tịnh ngay trong cái quốc độ này. Cùng một buổi sáng chúng ta thức dậy, nếu chúng ta thức dậy rồi đó, nhớ chuyện phiền não của hôm qua, ngày đó là ngày mình sẽ sống trong cái cõi ta bà, bắt đầu một cái ngày mới, bắt đầu một cái nhìn mới bằng cái chuyện phiền não của ngày hôm qua. Nhưng ngược lại đó, bắt đầu buổi sáng thôi, mình thức dậy thôi, cuộc đời này cảm ơn đất trời, cảm ơn những cái người khác đã phò giúp cho mình có được một ngày ngủ được một giấc ngon lành, thức dậy. Vậy thì đời ngày hôm nay đó, mình sẽ đem hết cái ngày hôm nay để mà cống hiến cho cuộc đời này, làm đẹp thêm cái cuộc đời, làm vui cho những người xung quanh, làm vui cho mình. Ngày đó là ngày mình sống trong tịnh độ. Ngược lại, trong nhà băng có 500-700 ngàn, xung quanh mình có con, có cháu, có chồng, có vợ, nhà cửa rất an toàn. Nhưng mà nếu mà lòng mình phập phồng, sợ hãi đó, 500-700 ngàn ngồi ở trời không biết rồi mình lỡ có gì, đứa nào nó giành, nó giật, nó lo lắng. Thưa, khi đó tuy là ngồi trên đống vàng, nhưng mà khi đó là mình đang sống trong ta bà khổ não. Quý vị phải đặt lại cái vấn đề. Một trong những yếu tố khiến cho cuộc đời mình vui á, cho cuộc sống mình trở thành tịnh độ, là Phật dạy mình phải biết tri túc, biết đủ, phải thấy rõ cái bộ mặt thật
của con người, của cuộc đời. Tri túc là sao? Tri túc là biết đủ. Biết đủ thôi. Hồi xưa thấy ông bà mình Nguyễn Công Trứ nói câu hay lắm. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Tức là biết đủ á, thì liền đủ. Đợi đủ, không biết chừng nào đủ. Ha? Biết nhàn, biết thảnh thơi á, thì liền đó có thảnh thơi. Đợi lúc thảnh thơi, biết chừng nào mới có thảnh thơi. Tôi thấy cái câu đó bây giờ áp dụng cho người ở Mỹ đúng bon già. Chưa có sung sướng được thầy ơi, làm sao mà tu được? Cái xe trả chưa hết thầy. Tức là chưa có thấy nhàn phải không? Vậy thì cái xe trả thì vẫn tiếp tục trả. Đâu có cấm cản gì mà chuyện mình nhàn đâu. Vậy thì chúng ta định nghĩa. À, nó chưa đâu thầy ơi, chưa có vô được, làm sao vô được thầy? Một năm được có 15 ngày thôi. 15 ngày nghỉ hè thôi. Bây giờ phải chịu khổ sở, phải cày như trâu vậy đó, đợi tới 15 ngày đó rồi nghỉ mới vui. Chúng ta đau khổ, chắc gì mình đợi tới lúc mình đi vacation được quý vị. Tôi hỏi thiệt á, nó không đi làm không có vui thầy ơi, đợi tới ngày nghỉ hè thì mới vui. Lên trên tàu á, giữa biển nhìn trời đất bao la mới vui, chưa chắc. Tôi thấy nhiều người vậy đó, cứ làm thì khổ sở, cứ trông tới ngày nghỉ không à. Mà tới ngày nghỉ rồi thì sao? Tôi thấy khổ sở nữa. Trước khi nghỉ đã bắt đầu lo rồi. Đi máy bay nào? Tới đâu? 9 giờ đi đâu? 10 giờ đi đâu? 11 giờ đi đâu? 12 giờ đi đâu? 8 giờ tối đi ăn ở chỗ nào? Thì chúng ta cả cuộc đời mình cứ lòng vòng vậy thì mình tạo thêm cái khổ có vui gì đâu. Đó rồi đi cho đã rồi về hỏi sao vui không? Nó trời mệt hơn lúc đi làm. Tôi thấy như vậy. Xin quý vị tập như là dòng nước. Phải quán một trong những cái việc quán sát của đạo Phật trong khi mình tu á, như là dòng nước vậy. Chứ dòng nước từ nguồn lớn trên núi chảy đó thì có thể tạo ra những cái tiếng ồn với núi. Nhưng mà chảy vào khe nhỏ thì sao? Thầm lặng, lẳng lặng, róc rách mà chảy. Khi vào cái sông lớn thì sao? Thì hòa nhập với núi sông. Vậy thì chúng mình cũng vậy. Chúng mình cũng vậy. Cái nghệ thuật cho cái việc an lạc của mình á, trong mọi quốc độ, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi chỗ là gì? Là tập như dòng nước vậy. Có như vậy á, thì chỗ nào cũng trở thành tự tại với mình. Chỗ nào đó không 100%, nhưng mà chỗ nào cũng thành là cái cõi tịnh cho chính cuộc sống của mình. Ngược lại thì sao? Mình đặt cái giá trị cho quả tịnh, mình đặt cái giá trị cho hạnh phúc, phải là A, B, C, D, đủ bốn cái đó mình mới gọi là hạnh phúc. Thưa, không biết chừng nào đủ. Không đủ đâu. Phải có nhan sắc, phải có tiền bạc, phải có danh vọng, phải có. Mình đếm hết, chưa đủ hết mấy cái phải của mình cái gì thì sao? Thì thưa lúc đó thì mình đi tới chỗ nào? Chưa, trước bước cái nghĩa địa tới cái nhà hoàng. Chúng ta tới cái nhà hoàng của mình trước rồi. Xin quý vị tập. Tôi không quên được cái hình bóng của một cái ông thiền sư người Nhật. Sợ chết hay không? Nhăn mặt đau, cười trong cái đau. Nhưng mà đưa cái vòng tay chuyển qua chuyển lại mấy lần. Ta bà, tịnh độ, ta bà. Tôi nói cái hình bóng đó có lẽ là hình bóng mà chúng mình nên tập. Ta bà ở chỗ nào? Tịnh độ ở chỗ nào? Tâm mình an tịnh, ta bà thành tịnh độ. Tâm mình đầy dễ những phiền não khổ đau chấp pháp chấp ngã. Tịnh độ biến thành ta bà. Xin quý vị tập nhìn. Tuần tới mình nói tiếp. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đứng dậy mình niệm Phật hồi hướng.
công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.